là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 16 tháng 12 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Yên Bái gần 600 lượt doanh nghiệp tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử.
Các doanh nghiệp Yên Bái thích ứng linh hoạt trong tình hình mới.
Huyện Yên Bình giải ngân vốn đầu tư đạt gần 100%.
Toàn tỉnh còn 58 thôn bản chưa có điện lưới quốc gia.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đến các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng thời phát hiện biểu dương những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Chiều ngày 16 tháng 12, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức trao giải cuộc thi trắc nghiệm Đảng trong cuộc sống của tôi, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Dự lễ có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Cuộc thi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống do Đài Tiếng Nói Việt Nam phát động đã thu hút 1.000 tác phẩm phát thanh ở hai thể loại, phóng sự phản ánh và chuyên đề phát thanh. Các tác phẩm đã phản ánh rõ nét việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 tại các địa phương, giới thiệu nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý trong việc triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nhiều tác phẩm báo chí có tính phản biện và định hướng những vấn đề mới được dư luận quan tâm, mạnh dạn đấu tranh với các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Cuộc thi Đảng trong cuộc sống của tôi gồm 12 câu trắc nghiệm và một câu hỏi tự luận dưới hai hình thức trực tiếp và trực tuyến trên mạng Internet, tìm hiểu những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Sau hơn 6 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 1 vạn bài dự thi từ khắp mọi miền Tổ quốc. Nhiều bài dự thi được trình bày công phu, sưu tầm nhiều tài liệu quý và đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp để sớm đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức trao 41 giải cá nhân, gồm 1 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 25 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc tham gia cuộc thi trắc nghiệm Đảng trong cuộc sống của tôi. Đối với cuộc thi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ban tổ chức đã trao 38 giải thưởng, gồm 2 giải vàng, 6 giải bạc, 10 giải đồng và 20 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả, đồng thời trao 9 bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tham dự hai cuộc thi. Với tác phẩm Khi lòng dân tin vào ý Đảng, tham dự cuộc thi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhóm tác giả Đình Nguyên, Trần Tiến, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã vinh dự được trao giải bạc và Đài Phát thanh Truyền hình nhận bằng khen của Đài Tiếng Nói Việt Nam vì có nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi.
Thời gian qua, các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp nâng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đây được xem là khâu quan trọng then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử. Hiện cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đang cung cấp trên 1.800 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3, 4 để phục vụ các tổ chức và công dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Năm 2020, tỉnh Yên Bái đã cung cấp 580 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ trên 31%. Đặc biệt tháng 7 năm 2021, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành kế hoạch về triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. Theo đó, trong năm 2021, sẽ cung cấp 854 dịch vụ công mức độ 4, bằng 46% tổng dịch vụ công hiện có tại địa phương của cả 3 cấp chính quyền tỉnh, huyện và xã. Với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã giúp giảm thời gian chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức cá nhân, tăng tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã có 600 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đăng ký tham gia thành viên trên sàn thương mại điện tử với trên 1.000 lượt sản phẩm chào mua bán. Các sản phẩm được đăng tải để giới thiệu quảng bá trên sàn chủ yếu là các sản phẩm thế mạnh chủ lực của tỉnh như chè, quế, tinh bột sắn, giấy đế, giấy vàng mã, tinh dầu quế, khoáng sản, sản phẩm cơ khí, tranh đá quý. Cùng với kênh phân phối truyền thống, thương mại điện tử đang từng bước trở thành một kênh phân phối mới hiện đại và hiệu quả, giúp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp hướng tới sử dụng công nghệ, từng bước chuyển đổi số và ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất kinh doanh. Với hai sàn giao dịch, đã thực hiện bán trên 6.200 đơn hàng với 220 sản phẩm, trong đó có 61 sản phẩm đạt chuẩn OCOP của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới là giải pháp mà các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang tích cực triển khai thực hiện nhằm đảm bảo trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Qua đó hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Cuối tháng 11 vừa qua, tại nhà máy bột đá canxi carbonat của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái xuất hiện trường hợp dương tính với COVID-19. Ngay lập tức, công ty đã tiến hành rà soát, thống kê tất cả các trường hợp có liên quan, thực hiện cách ly tập trung với các đối tượng là F1 và cách ly tại nhà đối với các F2, F3. Đồng thời test toàn bộ lãnh đạo, nhân viên, công nhân động tại ca làm việc ngày hôm đó và tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ nhà máy. Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã thực hiện biện pháp 3 tại chỗ là làm việc tại chỗ, ăn ngủ tại chỗ, áp dụng với những trường hợp đã đến và đi từ vùng có dịch và những nhân sự quan trọng. Anh Lê Minh Vương, kỹ sư nhà máy xi măng, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái chia sẻ.
Được sự quan tâm của cán bộ công ty cũng như là giám đốc nhà máy đã triển khai trực tiếp đến anh em chúng tôi là ăn ở và làm việc tại chỗ, không đi ra ngoài và không tiếp xúc với bất kỳ những lái xe hoặc là cái thứ nhất là lợi ích là chính là bảo vệ bản thân mình, là cái lợi ích đầu tiên, cái là bảo vệ gia đình mình, cái thứ ba nữa bảo vệ cho công ty.
Nếu như trước đây các kỹ sư công nhân của nhà máy xi măng, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thường gặp gỡ, trao đổi thông tin về công việc, thì nay tất cả đều liên hệ qua bộ đàm. Mọi hoạt động vận hành đều được điều khiển từ xa để tránh tiếp xúc và tập trung đông người. Các cuộc họp cũng được thực hiện trực tuyến và trao đổi trên nhóm Zalo. Anh Lương Bá Anh, phòng vận hành trung tâm nhà máy xi măng, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết.
Cái việc vận hành của chúng tôi thì là chủ yếu ai ở vị trí nào ở vị trí đấy. Và kể cả cái việc ăn uống đi ăn ca, chúng tôi và chia tốt, chia người đi ăn ca. Và hai nữa là chúng tôi liên hệ nhau qua bộ đàm, không liên hệ với nhau bằng tiếp xúc gần.
Cùng với đó, mọi hoạt động của nhà máy, khu sản xuất, khu vận hành đều được ban lãnh đạo công ty giám sát qua 180 mắt camera được lắp đặt tại nhiều vị trí. Công ty đã kiểm soát chặt chẽ việc ra vào của các xe chở hàng, người đi và đến công ty ngay từ cổng của các nhà máy. Anh Trần Anh Đài, lái xe nói.
Cái này thì mình cũng quen rồi ấy. Ngày nào mình cũng khai báo vài lần ấy, thì nó cũng quen rồi ấy.
Anh quý việc làm này có cần thiết trong thời điểm này không?
À có, mình thấy rất cần thiết. Bảo vệ mình mới bảo vệ mọi người luôn mà.
Dịch COVID-19 bùng phát hơn 2 năm qua đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Có thời điểm do thực hiện các biện pháp trong công tác phòng chống dịch, việc vận chuyển hàng hóa của công ty gặp rất nhiều khó khăn, khiến sản phẩm lập ra không được lưu thông trên thị trường, khiến doanh thu sụt giảm. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, công ty đã chủ động xây dựng các phương án để đối phó với mọi tình huống dịch có thể xảy ra, nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh mà vẫn đảm bảo trong công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Văn Đức, giám đốc nhà máy xi măng Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết.
Đối với doanh nghiệp chúng tôi thì cái việc mà để kiểm soát dịch bệnh là rất quan trọng. Nếu như mà không may thì có trường hợp mà F0 thì nó ảnh hưởng đến sản xuất, chúng tôi phải dừng hoặc là phải khoanh vùng rồi là phải cách ly và lúc đó sẽ thiếu công nhân làm việc. Nên là cái việc kiểm soát dịch bệnh và thực hiện cái phòng chống dịch là rất quan trọng. Làm sao mà các cái vị trí vận hành là không tập tụ vào mỗi người một vị trí, đến khi mà có F0 xảy ra thì cái khoanh vùng ấy, làm sao mà hạn chế được những cái F1 là ít nhất.
Những ngày cuối năm 2021 là thời gian cao điểm Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đẩy mạnh sản xuất đáp ứng các đơn hàng trong và ngoài tỉnh. Do đó thích ứng linh hoạt trong tình hình mới là giải pháp quan trọng để công ty hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, duy trì và ổn định thu nhập cho cán bộ, nhân viên và người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Yên Bình quản lý 66 công trình với tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng. Hết tháng 11, các công trình mới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tỷ lệ giải ngân từ vốn ngân sách huyện đạt trên 95,6% và của tỉnh đạt trên 80% kế hoạch. Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm do không ít hộ dân chưa nhất trí với phương án bồi thường. Song huyện Yên Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các bước đầu tư đối với các công trình được khởi công mới, đôn đốc các nhà thầu lập hồ sơ quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, nên tiến độ xây dựng các công trình đến nay đã đạt kế hoạch đề ra. Thời gian tới, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Bình tiếp tục đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp, các công trình khởi công mới theo kế hoạch vốn được giao, tăng cường giám sát chủ đầu tư và đơn vị thi công để nhanh tiến độ thi công hoàn thành các khối lượng công việc của dự án. Đồng thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại phiên họp thứ 16 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO diễn ra tại Paris, Pháp, di sản nghệ thuật xòe thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiến quan trọng này thêm một lần nữa khẳng định thế giới đánh giá cao giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung và loại hình sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng người Thái ở vùng Tây Bắc nói riêng, là niềm vinh dự tự hào của dân tộc Việt Nam, trong đó có nhân dân các dân tộc bốn tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Đón nhận sự kiện này, người dân thị xã Nghĩa Lộ hết sức vui mừng và phấn khởi. Với họ, đây không chỉ là niềm tự hào quê hương dân tộc mà còn thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân thị xã Nghĩa Lộ trong việc bảo tồn nghệ thuật xòe thái. Cộng tác viên Thủy Hương phản ánh. Là người có nhiều tâm huyết trong việc gìn giữ, bảo tồn và truyền dạy xòe thái và nhiều năm gắn bó với mảnh đất Nghĩa Lộ Mường Lò, nơi khởi nguồn của những điệu xòe cổ. Khi nghe tin nghệ thuật xòe thái chính thức được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, bà Hoàng Thị Văn ở tổ dân phố Ao Sen, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ rất vui mừng phấn khởi và cảm thấy tự hào khi nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình đã được thế giới công nhận và ghi danh. Bà Hoàng Thị Văn, tổ dân phố Ao Sen, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
Xòe thái đó thì nó đã ngấm với bản thân tôi từ thuở nhỏ bởi vì đã được nhìn thấy các chị, các mẹ thì tôi cũng đã rất là thích, yêu thích. Và đến bây giờ đã được UNESCO công nhận cái tiết mục xòe cổ của chúng ta. Tôi, bản thân tôi rất là vui mừng và phấn khởi. Tôi sẽ tiếp tục duy trì, truyền dạy cho các thế hệ trẻ để sau này khỏi mai một.
Không chỉ những người gắn bó lâu dài với nghệ thuật xòe thái, mà những người trẻ tuổi cũng cảm thấy tự hào trước sự kiện UNESCO công nhận nghệ thuật xòe thái đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Anh Lê Thanh Tùng, người dân thị xã Nghĩa Lộ nói.
Thì được biết là nghệ thuật xòe thái thì được UNESCO vinh danh là di sản phi vật thể nhân loại thì bản thân tôi là một thanh niên thì tôi cảm thấy là rất là tự hào và cảm thấy rất là vui bởi vì là một nét đẹp của dân tộc thì được thế giới biết đến và được vinh danh. Thì tôi thấy là nghệ thuật xòe thái thì được bảo tồn qua rất là nhiều đời. Và đến nay thì chúng tôi vẫn duy trì và phát huy được những nét đẹp này. Và chúng tôi sẽ cố gắng là để cho xòe thái là được duy trì mãi mãi về sau.
Từ xưa, Mường Lò, Nghĩa Lộ được coi là ngọn nguồn của những vòng xòe. Xòe vốn là một nét văn hóa đặc trưng tiêu biểu trong sinh hoạt cộng đồng của người Thái. Để phát huy bảo tồn xòe thái, thời gian qua cùng với đẩy mạnh tuyên truyền và duy trì các câu lạc bộ xòe thái, tỉnh Yên Bái đã đưa nghệ thuật xòe thái vào các cơ sở giáo dục, kết hợp với xây dựng trường học hạnh phúc để lưu truyền tới thế hệ sau. Nghệ thuật xòe thái được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã lan tỏa niềm vui tới người dân các thôn bản, tổ dân phố của thị xã Nghĩa Lộ đến các trường học trên địa bàn. Em Hà Thị Bảo Trâm, trường tiểu học và trung học cơ sở thị xã Nghĩa Lộ nói.
Khi ra chơi chúng em được thầy cô dạy các điệu xòe thái. Em rất là tự hào khi điệu xòe thái của bọn em được UNESCO công nhận. Thế rất là vui và tự hào.
Thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng thành lập các đội văn nghệ nòng cốt, duy trì hoạt động xòe thái trong cộng đồng, các sự kiện lớn của địa phương phục vụ khách du lịch, đồng thời phát huy vai trò của các nghệ nhân dân gian và thành viên cộng đồng am hiểu xòe thái để truyền dạy xòe thái cho thế hệ trẻ. Đưa nghệ thuật xòe vào giảng dạy gắn với xây dựng trường học hạnh phúc. Sự kiện UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe thái vào danh sách văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản văn hóa các cộng đồng, không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Qua đó, để các địa phương có biện pháp bảo tồn phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật này cho các thế hệ mai sau.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện còn 58 thôn bản chưa có điện lưới quốc gia. Trong đó, huyện Mường Trải 20 thôn bản, huyện Văn Chấn 16 thôn bản, huyện Văn Yên và Trạm Tấu, huyện địa phương còn 11 thôn bản. Để giải quyết vấn đề này, tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, ngành điện đã đưa ra 4 giải pháp cụ thể. Trong đó sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương thực hiện hiệu quả dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2025 đã được phê duyệt, điều chỉnh theo quyết định 1202 của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái. Phối hợp với các địa phương lập danh mục đầu tư, báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xem xét, giao bổ sung thêm nguồn vốn cũng như tranh thủ tận dụng nguồn vốn vay của các tổ chức quốc tế để đầu tư cải tạo lưới điện nông thôn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân. Hiện nay trên địa bàn một số thôn bản chưa có điện, mật độ dân cư rất thưa thớt, địa hình rộng nên việc kéo điện lưới quốc gia đến các hộ dân gặp rất nhiều khó khăn, suất đầu tư lớn. Ngành điện lực cũng kiến nghị với tỉnh xem xét nghiên cứu để có thể cấp điện bằng nguồn năng lượng khác như điện mặt trời, điện gió, thủy điện nhỏ đối với cụm dân cư không tập trung từ 20 hộ trở xuống.
Thời gian vừa qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái nhận được đơn kiến nghị của một số hộ dân ở thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, phản ánh về một số nhà máy trong khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái có hành vi xả khí thải, nước thải ra môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống gần khu vực này. Trước đơn thư phản ánh trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường cùng Ủy ban Nhân dân cấp xã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra trực tiếp 9 đơn vị có dấu hiệu xả chất thải ra môi trường, trong đó 2 cơ sở phát sinh nước thải và 3 cơ sở phát sinh khí thải. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã yêu cầu các đơn vị này ký cam kết thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, như có biện pháp giảm thiểu phát sinh mùi tại các khu vực chế biến sản xuất, không để nước thải chảy tràn ra rãnh thoát nước, không đưa các loại rác thải như ni lông, găng tay cao su, vỏ bao bì vào lò đốt gây ô nhiễm môi trường, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện lập kế hoạch vận hành thử nghiệm, trình Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, đối tượng Vàng A Khua sinh năm 1991, trú tại bản Ma Lư Thàng, xã Dế Xu Phình, và Thảo A Hử sinh năm 1982, trú tại bản Mí Háng Tủa Chử, xã Phung Luông, huyện Hương Trải, bị tòa án xét xử do tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, ngày 27 tháng 6 năm 2020, Thảo A Hử đi bộ đến nhà bà Hờ Thị Xê ở ngã Ba Kim, xã Phung Luông. Thấy không có người ở nhà, Hử lấy một bao tải đi vào trong chuồng lợn bắt trộm một con lợn. Rồi Hử gọi điện cho Khua mang xe máy đến đón và mang đi bán được 650.000 đồng. Tiếp đó, Khua và Hử đã đến nhà bà Hàng Thị S ở bản Pú Nhu Sáng Sung, xã Lạp Bán Tần, vào chuồng bắt trộm một con lợn, bán được 1,1 triệu đồng. Đến xã Chế Cù Nha, hai đối tượng tiếp tục bắt trộm lợn của một gia đình và gây ra một số vụ trộm khác. Toàn bộ số tiền bán lợn, Khua và Hử đều sử dụng chi tiêu cá nhân và mua ma túy. Sau khi nhận được nguồn tin từ các hộ dân trình báo, công an các xã trên địa bàn huyện Hương Trải đã phối hợp để điều tra, truy tìm thủ phạm. Tại cơ quan công an, Khua và Hử đã thừa nhận hành vi trộm cắp lợn tại các địa phương. Tòa nhân dân huyện Hương Trải đã xét xử và tuyên phạt mỗi bị cáo 10 tháng tù. Ngoài ra, các bị cáo Khua và Hử phải bồi thường cho bị hại tổng số tiền 6,9 triệu đồng và phải chịu các loại án phí hình sự, dân sự sơ thẩm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã phải cắt ngắn chuyến thăm Đông Nam Á sau khi một người trong đoàn mắc COVID-19. Người trong đoàn Mỹ được xác định dương tính với COVID-19 tại Thái Lan. Với việc cắt ngắn lịch trình, ông Blinken sẽ không đến Thái Lan như dự định mà trở lại Washington để đảm bảo an toàn. Trước đó tại Malaysia, ông Blinken đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà với cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ cùng ASEAN để giải quyết vấn đề Myanmar. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ được tổ chức vào năm tới. Tuy nhiên, ông không đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc liệu Thống tướng Min Aung Hlaing của Myanmar có được mời dự hội nghị hay không. Về phần mình, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết ASEAN cầm tì ra một giải pháp lâu dài cho tình hình ở Myanmar. Theo ông Saifuddin, mặc dù ASEAN tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước thành viên, song vẫn có trách nhiệm xem xét nguyên tắc không thờ ơ.
Ngày 15 tháng 12, truyền thông Mỹ đưa tin hạm đội số 5 của Hải quân Mỹ đã bắn thử vũ khí laser phá hủy thành công một mục tiêu nổi trên vịnh Aden. Theo truyền thông Mỹ, vụ thử nghiệm diễn ra hôm 14 tháng 12 tại vùng biển thường xuyên xảy ra tranh chấp ở Trung Đông. Vũ khí được thử nghiệm có tên là nguyên mẫu hệ thống vũ khí laser. Hoạt động ở công suất 150 kW, nguyên mẫu hệ thống vũ khí laser là tia laser mạnh nhất của Hải quân Mỹ hiện nay. Loại vũ khí này đủ mạnh để bắn rơi máy bay cỡ nhỏ. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm ngày 14 tháng 12 không phải là vụ thử nghiệm nguyên mẫu hệ thống vũ khí laser đầu tiên. Tháng 5 năm 2020, vũ khí này đã được sử dụng để bắn rơi một máy bay không người lái trên Thái Bình Dương. Mỹ không phải là cường quốc duy nhất trên thế giới đầu tư phát triển vũ khí laser. Sau khi đi đầu trong lĩnh vực tên lửa siêu âm vượt. Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ sớm bổ sung các tia laser công suất lớn cho kho vũ khí của nước này.
Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ Anthony Fauci cho biết không cần thiết phải tiêm liều vaccine tăng cường riêng cho từng biến thể. Liều tăng cường hiện nay đã đủ khả năng bảo vệ trước Omicron. Theo ông Fauci, các số liệu nghiên cứu cho thấy hiệu quả của hai liều vaccine phòng COVID-19 của Moderna thấp đáng kể trước biến thể Omicron. Khả năng bảo vệ của vaccine tăng cao hơn khoảng 2 tuần sau khi tiêm liều thứ 3. Tuần trước, Pfizer và BioNTech cho biết liều vaccine tăng cường của họ có khả năng chống lại biến thể Omicron. Cùng ngày, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, bà Rochelle Walensky cho biết đã ghi nhận biến thể Omicron ở 36 bang, chiếm 3% số ca mắc COVID-19 tại Mỹ.
Bộ trưởng Y tế Indonesia cho biết nước này đã phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên. Bệnh nhân là một nhân viên tại Bệnh viện Wisma Atlet ở thủ đô Jakarta. Người này không có lịch sử đi du lịch nước ngoài. Cho đến nay, quốc gia Đông Nam Á này được cho là chưa ghi nhận sự lây truyền biến chủng Omicron trong cộng đồng, nhưng 5 trường hợp khác đang thuộc diện nghi vấn, bao gồm 2 người Indonesia mới trở về từ Mỹ và Anh, cùng 3 người mang quốc tịch Trung Quốc đang được cách ly ở Bắc Sulawesi. Các trường hợp này đều đang trong quá trình chờ giải trình tự gen.
Ngày 15 tháng 12, Anh ghi nhận thêm hơn 78.600 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ đầu mùa dịch, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 11 triệu ca. Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm mới, giới chức y tế Anh đã xác nhận 4.671 ca nhiễm biến thể Omicron, mức cao nhất theo ngày kể từ khi biến thể này xuất hiện tại nước này. Tính tới nay, Anh đã xác nhận hơn 10.000 ca nhiễm biến thể mới. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, người đứng đầu cơ quan y tế vùng England, Chit Whitty, cảnh báo số ca mắc COVID-19 sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới trong vài tuần tới. Để đối phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi người dân khẩn trương đi tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19. Theo ông Johnson, biến thể Omicron đang lây lan nhanh ở một số khu vực của Anh. Tỷ lệ nhập viện điều trị của các bệnh nhân COVID-19 trên toàn nước Anh đã tăng 10% so với tuần trước. Để ngăn chặn biến thể Omicron lây lan, Thủ tướng Johnson cho biết nước này sẽ nỗ lực tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả người dân trên 18 tuổi vào cuối tháng này. Theo số liệu thống kê mới nhất, đến nay đã có hơn 89% người dân từ 12 tuổi trở lên tại Anh đã được tiêm một mũi vaccine và 81% đã tiêm đủ 2 mũi. Trong khi đó, hơn 43% đã tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, để có thể tiêm hết liều tăng cường cho tất cả số người còn lại vào cuối tháng này, mỗi ngày nước Anh phải tiêm được cho khoảng 1 triệu người.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay tại vòng 17 ngoại hạng Anh, Arsenal đã nối dài mạch thăng hoa khi hạ West Ham, qua đó vươn lên thứ tư trên bảng xếp hạng. Trước khi hiệp 1 khép lại, Arsenal có cơ hội khá rõ, nhưng nỗ lực đi bóng và dứt điểm của DNA đưa bóng đi vọt sang ngang. Hai bên vào giờ nghỉ giải lao với tỷ số hòa 0-0. Phút 48, Lacazette lên bóng bên cánh trái rồi chuyền cho Martinelli. Tiền đạo Brazil thâm nhập vòng cấm và tung cú sút khá hiểm, khiến Fabianski bó tay, đưa Arsenal dẫn trước 1-0. Tới phút 87, Smith Rowe đi bóng rất nhanh trong vòng cấm rồi dứt điểm, chìm ghi bàn. Thủ môn đối phương không kịp phản ứng, như vậy Smith Rowe đã ấn định tỷ số 2-0. Ở trận cầu giữa Crystal Palace và Southampton vòng 17 ngoại hạng Anh, cựu sao MU Wilfred Zaha đã sớm đưa đại bàng dẫn trước, nhưng đội chủ nhà vẫn gặp nhiều khó khăn trước đối thủ không hề dễ chơi với họ. Hai đều là kết quả cuối cùng của màn so tài kịch tính trên sân Stamford Bridge. Trong khi đó, làm khách trước một đội bóng chơi khó chịu như Brighton, nhưng Von đã cho thấy sự hiệu quả. Hàng công của Brighton không tạo ra được bất kỳ đột biến nào và giành chấp nhận thất bại 0-1, nối dài chuỗi không thắng lên con số 12. Trận đấu giữa Leverkusen và Hoffenheim tại vòng 16 Bundesliga 2021-2022 đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Như vậy, với kết quả hòa, Leverkusen vẫn xếp ở vị trí thứ 3 và Hoffenheim ở vị trí thứ 4. Cũng ở vòng 16 Bundesliga, Dortmund chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Greuther. Sau đây là các tin tức thể thao trong ngày. Giám đốc thể thao Leonardo của PSG đã có cuộc đàm phán với người đại diện của Antonio Rudiger để đưa trung vệ này gia nhập đội bóng thủ đô nước Pháp trong trường hợp anh chia tay Chelsea hè năm sau. Câu lạc bộ chủ sân Công viên Các Hoàng tử cũng đang rất muốn có Kingsley Coman khi tiền vệ chạy cánh người Pháp đã từ chối gia hạn hợp đồng hiện tại với Bayern Munich. Hợp đồng này vẫn còn thời hạn đến năm 2023. Barcelona và Atletico Madrid đang cạnh tranh quyết liệt chữ ký của hậu vệ phải Kessié Azpilicueta. Cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ hết hạn hợp đồng với Chelsea vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và đôi bên vẫn chưa ra hợp ra kèo này. Với Atletico Madrid, họ muốn Aspilicueta phòng khi Kera Trippier sẽ trở lại Anh cuối mùa này khi hậu vệ này đang được Newcastle United săn đón. PSG đã xác định cầu thủ chạy cánh Kingsley Coman của Bayern Munich là mục tiêu chuyển nhượng của mình. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ 25 tuổi sẽ hạn vào năm 2023. Vì thế, Red Parisian muốn tận dụng điều này để chiêu mộ anh vào năm sau.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng sớm rét đậm, vùng núi cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng sớm rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh
đâu? Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360, không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ á? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data, miễn phí tháng đầu sử dụng này. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, nhưng anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ, thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ. Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao, cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy. Ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc. Con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.